tức là mình không có cái chánh kiến, thì người ta áp dụng vào những cái bài học kế tới là như 3 tháng mấy con học được những cái gì của chánh tri kiến, thì người ta sẽ cho mấy con áp dụng vào những cái bài học kế tiếp. Người ta đưa ra một cái niệm bắt buộc mấy con phải giải quyết cái niệm đó, chứ không phải để mấy con bây giờ cho mấy con học nào là nhân quả, nào là thân các pháp vô thường, thân vô thường, rồi thực phẩm bất tịnh, thân bất tịnh, rồi tứ vô lượng tâm, rồi để mấy con tự tu tập trên tứ niệm xứ để sanh từng niệm thôi. Điều đó không thực tế. Thầy sẽ cho cái niệm, ví dụ như bây giờ thầy cho mấy con học, mấy con có cái tri kiến, mấy con học đầy đủ những sự hiểu biết, từ của những hiểu biết của huynh đệ, từ hiểu biết trong kinh sách, từ hiểu biết tất cả những sự hiểu biết trên thế gian này, để chúng ta hiểu biết rất rõ ràng. Rồi bây giờ thầy cho một cái đề tài để cho mấy con áp dụng vào để giải quyết cái đề tài đó, chứ không phải là tự mấy con mà bây giờ cái niệm trong đầu hỏi ra mấy con tự mình áp dụng vô đó để rằng cái đó chưa có kinh nghiệm dạy đâu, chưa có kinh nghiệm tu đâu. Thì cho ví dụ như thì cho mấy con một cái niệm ái kiết sử, bây giờ mấy con nhớ gì gia đình, mấy con nhớ cha nhớ mẹ nhớ vợ nhớ con nhớ gia đình mình, thì cho một cái đề tài để buộc lòng mấy con áp dụng những gì mấy con học trong mấy tháng qua, mấy con áp dụng để mấy con viết thành cái bài để hóa giải cái niệm đó, để làm cho cái tâm con nó không còn nhớ gia đình nữa. Thì cho những cái bài học như vậy, bài làm như vậy để thực hiện, mà khi cái niệm nó có cái ái kiến sử nó đến với mấy con đã làm nó rồi, thì mấy con thấy cái bài học nó thực tế rồi. Chứ đâu phải mà để cho mấy con tự quán, tự khén, tự xả đâu. Ở đây thầy đã trang bị cho mấy con tất cả những cái niệm, để rồi mấy con sẽ từ ở trên cái niệm đó, từ cái chỗ học mấy con hóa giải tất cả những niệm này, đào tạo cho mấy con trở thành một cái người thuyết giáo rõ ràng. Mấy con thấy bây giờ cái kiến thức của mấy con mà nói về nhân quả, thì những cái bài của mấy con đủ thuyết giáo về nhân quả. Rồi mấy con còn học thêm những cái người khác nữa, những huynh đệ của mấy con, đâu phải riêng mấy con chỉ hiểu ở góc độ của mấy con hiểu của nhân quả, nhưng mà người ta hiểu cái nhân quả của người ta, mấy con thấy cộng tất cả những cái sự hiểu biết với nhau là thì mấy con có cái sự hiểu biết nhân quả rất là đâu phải riêng mình chỉ hiểu của một nhóm thôi, người ta hiểu một cái nữa, cái hiểu của người ta nó có cái khác hơn mình, nhưng cũng nhân quả, nhưng nó làm cho cụ thể hơn, rõ ràng hơn. Cho nên cái học của chúng ta ở trong cái lớp học này sao không mấy người mà tìm nhau để mà học những kinh nghiệm từ cái sự hiểu biết, nó là ích rất lớn. Chứ đâu phải mà khi hiểu biết mà áp dụng từng cái niệm để xả cái thân của mình. Bây giờ nó mình tâm thì chưa có niệm gì hết, nhưng mà có những cái bài vở, có những cái đề tài để chúng ta tư duy quán xét sự hiểu biết đó, chúng ta quá giải, làm cho tâm chúng ta khi có khái niệm khác tự nó đã hiểu biết, nó đã quá giải, chứ đâu cần phải mình ngồi quán. Nên Đức Phật nói tu đâu có khó khăn, đâu có mệt nhau. Nhưng mà vì không trang bị cho chúng ta có cái sự tu tập như vậy đó, hiểu biết như vậy đó, làm sao mà chúng ta giải thoát được. Các con thấy nó đâu có khó khăn đâu, tại vì mình đã hiểu rồi. Cho nên cái niệm ái cái sự nó khởi lên, tôi đã làm rồi, vì vậy mình còn cái sự rồi. Mình còn ái cái sự rồi. Các con thấy rõ ràng mà, bởi vì mình đã làm rồi, làm sao nó tác động được mình. Còn mình còn mờ, mình chưa hiểu biết. Bây giờ nó khởi lên cái niệm nhớ gia đình của mình, nó bắt đầu bây giờ mình hồi tư duy để xả nó. Thì các con có bằng, các con viết cái bài không? Có bố tráng mà suy nghĩ viết cái bài không? Có bằng kia mà mình ngồi mình làm cái bài không? Mà khi mình đã làm cái bài rồi, nó thấm nhuần ở trong cái đầu không ạ? Thì cái niệm cái sự nó đến tác động mấy con được không? Không được. Như vậy tâm mấy con sẽ thẳng thẳng. Các con thấy tìm được không? Chỗ học. Rồi mấy con tưởng bây giờ mình học tới đây cái mình dạy thôi. Không, nó còn bao nhiêu. Đạo Phật nó còn 8 lớp. Đâu phải có một lớp chánh kiến đâu. Có phải không mấy con thấy đâu. Đâu có phải một lớp chánh kiến đâu. Nó còn chánh tư duy mà. Rồi nó còn chánh ngữ mà. Bây giờ thầy nói bây giờ tới cái lớp chánh ngữ. Thầy dạy cho mình từ cái ngôn ngữ. Mình nói cái lời đó nói đúng hay là sai. Thế nhiều khi bây giờ cái thói quen của mình muốn nói là nói nào. Cái dạng cách thức huấn luyện mình trong một năm ở trong cái chánh ngữ, trước tiên á người ta đưa ra một cái đề tài để cho con làm được cái chánh ngữ. Như vừa rồi con có làm cái ái ngữ chứ, các con nhớ cái bài ái ngữ. Có những bạn người biết cái bài ái ngữ rất tuyệt vời, cái ngôn ngữ nói cái lời ô tồn nhã nhặn, không có lời ly gián nữa, không có dệt lỗi người này, không dệt lỗi người kia. Thế con có nhớ khi mình dệt lỗi người khác là mình có ái ngữ không? Đó là một cái rất tệ. Và cái mình nhìn thấy cái lỗi người đó mình có tệ không? Bởi vì Đạo Phật dạy mình nhìn lỗi mình đừng nhìn lỗi người, mình đừng có thấy cái lỗi người khác mà mình phải thấy mình. Cho nên Đạo Phật dạy rất đúng. Và cái chương trình chúng ta dạy về ái ngữ, chúng ta sẽ dùng ngôn ngữ như thế nào là ái ngữ, chúng ta sẽ dạy từng cái lời nói, chứ đâu phải để mấy con tự nói tự một cái đó. Người ta dạy cho mình cách thức ăn, cách thức nói. Mặc dù hiện giờ mình nói mà mình nói theo cái thói quen của mình hiểu cái không có chánh kiến, cho nên cái lời nói của mình nó làm cho mình mất cái giá trị đạo đức của mình. Trong một cái lớp học chánh ngữ, người ta sẽ dạy mình trên cái ái ngữ để đem cho mình trở thành con người có cái lời nói, có cái lời nói thanh tịnh, đẹp đẽ, ôn tồn, dịu dàng, không bao giờ có cái lời nói thô lỗ. Rồi người ta dạy đến cái nghiệp. Cái nghiệp tức là cái hành động của chúng ta, tức tất cả các loài nghi tế hành. Người ta cho mình làm cái bài. Bây giờ trên cái bước đường đi, mình đi như thế nào, mình phải nói trên cái hành động đi như thế nào để mà đúng với loài nghi tế hành. Mình nói ra, mình suy nghĩ ra, tự mình suy nghĩ ra để cho mình nghĩ ra tất cả những cái hành động đi của mình. Rồi cái hành động của mình nhìn nó như thế nào đúng, mình tự nói ra cái đó. Nó trở thành một cái bài học, nó phải thực tế chứ. Còn bây giờ tôi dạy, tôi bảo bây giờ đi phải nhìn xuống như thế này, nhưng mình nói sao cho nó xa cái vẻ nhìn xuống của mình với cái cách thức tu tập nhiếp tâm như thế nào trong cái quay như thế hành đó. Khi mình đến mình xin côn đi thức thật, khi mình đi kinh hành như thế nào, mình nói cái quay như thế hành đó, mà khi mình nói ra được nó thấm nhuần mình rất lớn. Còn giờ mình nói chưa được, mình không biết là sao mình nói. Cái gì mà không biết thì thầy sẽ gợi ý thêm để cho mình biết, để cho mình nói rõ tất cả những hành động đó. Người ta dạy cho mình quay như thế hành. Mà trong kinh sách có phần về giới luật, quay như thế hành rất lớn, rất nhiều. Các con cứ đọc cái cuốn Tỳ Ni Nhật Dụng, các con thấy các tổ này. Từ lấy nước rửa tay, rửa mặt, từ cái lấy bát ăn cơm, tất cả mọi cái đều có nhắc nhở mình hết một cái câu. Nói thí dụ như ở trong kinh Tỳ Ni Nhật Dụng dạy chúng ta lấy nước rửa tay, dĩ thủy tẩy thủ, đương quỷ chứng sanh, lấy nước rửa tay cầu cho chúng sanh. Mỗi hành động của chúng ta đều nghĩ đến sự lợi ích cho mình. Thì các con thấy trong Tỳ Ni Nhật Dụng người ta dạy mình từng cái hành động tỉnh thức như vậy. Thì trong khi cái hành động quay nghi tế hành của mình, mà mình lấy nước mình rửa tay, đâu phải rửa tay hết từng lúc chẳng hết đâu. Đâu có phải đưa tay vô nước mình dò dò dữ liệu gì đâu. Các con hiểu. Tất cả những cái hành của người tu sĩ chúng ta còn nhiều, mà cái lớp chánh niệm, mà cái lớp quay nghi tế hành. Rồi cái chánh mạng, trong cái lớp chánh mạng người ta sẽ dạy cho con cả một năm. Trước người ta dạy cho mình con lý thuyết để cho con tự với con tư duy suy nghĩ đó. Mấy con viết thành cái bài. Từ đó mấy con thấm được nửa năm sau người ta áp dụng cái bài của mấy con viết. Thì mấy con biết cứ như cái về mà cái chánh nghiệp thì mấy con phải học cuốn Tỳ Ni Nhật Dụng hết. Con ở trong đó các tổ dạy mình từ lấy nước rửa mặt rửa tay, từ cái cách thức đi vào cầu và cuộc chiến. Người ta dạy cho mình từng lúc, từ chút mình đi vào phòng tắm mình tắm như thế nào với cái tâm. Có cái câu nhắc của người ta rõ ràng mà. Chứ đâu phải là người ta nói đơn thuần để cho mình tự mình tu tập như thế này. Cho nên tất cả những cái bài học này mấy con sẽ học tất cả ở trên Bát Chánh Đạo. Thì cái này nó đem lợi ích cho mấy con rất lớn, rất lớn. Từ lâu tới giờ mấy con có thấy cái trường lớp nào mà người ta dạy cho mình, ta dạy mình bằng cái lý xuống vô trong chùa học dạy cho mình tìm những nghĩa dụng thuộc lao lao, nhưng mà không dạy cách thức, tức là không dạy cách thực hành. Còn ở đây thầy dạy cho mấy con thuộc tất cả những cái hành động này hết, rồi áp dụng 6 tháng mới còn áp dụng trên những hành động. Vừa học lý thuyết mà lại thực hành, chứ không phải học lý thuyết suông. Cho nên chúng ta học trở thành kỹ năng sống, rồi các con sẽ thấy tới chánh mạng, nuôi cái thân mạng, cái mạng sống của mình như thế nào gọi là chánh mạng. Người ta dạy cho mình để từ đó mình tư duy, mình suy nghĩ tất cả những cái gì mình cần phải hiểu hết về chánh mạng. Sau 6 tháng mình học chánh mạng thì 6 tháng sau người ta sẽ cho mình áp dụng vào cái chánh mạng. Thứ coi mình nuôi cái mạng sống, mình làm cái mạng sống mình như thế nào, ta bắt buộc mình phải áp dụng, khác mình vào cái công nguyên khổ. Thì các con làm sao mà có cái hạnh mà như thế này, thế khác, thế nọ, người nào cũng bị phép trong cái khuôn khổ đào tạo đó, thì làm sao mà sai được. Mà 6 tháng mới con tập luyện, mới con sẽ quen đi, từng đó mới con đi ra, mới con đâu có làm thô tháo nữa đâu. Có phải là cái lớp đào tạo mình không? Rồi bắt đầu bây giờ các con thấy khi chết mạng rồi thì chết tinh tấn. Vì tinh tấn cái gì? Người ta sẽ giải mạng cái tức tinh tấn cái gì? Rồi tới chánh niệm, lúc bây giờ nó mới thật sự mấy con tu tứ niệm xứ có dễ dàng không? Hay hoặc bây giờ mấy con tu tứ niệm xứ nó khó khăn quá, tôi chỉ ngồi 3 phút, 5 phút thì mất thân thả an lạc vô sự rồi. Còn giờ ở tất cả các lớp này đã dạy như vậy rồi, mấy con ngồi thử coi tứ chánh niệm mấy con ngồi có khó không? Làm sao có những cái chướng ngại trên thân tâm của mấy con mà nhiều như là trùng trùng như là sóng biển vậy? Ngồi chút thì có chuyện này, ngồi chút có chuyện kia, đủ thứ hết. Quán xả thơ hoài mà không hết. May mắn nó được yên trong 5-10 phút một giờ là thấy trời ơi hạnh phúc quá. Sao mà nó an lạc đến cái mức độ như thế này? Nhưng có người thì hiện giờ chưa thấy, nhưng mà có người đã thấy được cái trạng thái tứ niệm xứ là lúc bây giờ tâm ly dục léo pháp. Nhưng mà chúng ta trải qua các lớp học này nó đã ly dục léo pháp rồi. Thôi thầy nói như thế này, thầy triển khai cái tri kiến của mấy con thôi, mấy con đã hiểu biết như vậy thôi, thì người ta chửi mấy con giận được không? Thì mấy con không giận là giải thoát chứ gì? Các con thấy chưa? Còn nếu không có học thì mấy con làm sao mấy con hiểu, mấy con giải thoát? Nội cái tri kiến cũng đủ mấy con giải thoát rồi. Thầy nói cái lớp học này mấy con thực tế là mấy con cứ nhìn đi, thầy triển khai cái hiểu biết của mấy con như vậy đó, thì mấy con đã giải thoát rồi. Chưa nói gì đến tâm minh đâu, thầy không cần đến tâm minh đâu. Nhưng mà cái người nào mà người ta có cái khả năng người ta có thể đạt đến tâm minh thì người ta sẽ đạt được, chứ đâu phải là không được. Còn mình chưa đủ cái khả năng đó, cho nên mình vẫn thấy mình trên cái chánh tri kiến của mình, trên cái tri kiến, cái tri kiến giải thoát của mình vẫn giải thoát, chứ đâu phải là không được. Học tu như vậy nó lợi ích thiết thực như vậy, khó giải thoát hoàn toàn. Từ ngày mấy con vô đây học cái lớp này tới bây giờ triển khai cái tri kiến, mấy con có thấy giải thoát không? Có chứ sao lại không. Nhưng mà hoàn thành được, áp dụng được từng tâm niệm của mấy con, từng niệm áp dụng vô cái hiểu biết của mấy con, từng tâm niệm, thì mấy con sẽ khi mà qua cái lớp này rồi, mấy con sẽ thấy hoàn toàn tâm mấy con bất động trước ảo pháp. Thì nếu mà nó đã có những cái điều kiện nó xả như vậy rồi thì mấy con ngồi đây nó tự nó thanh tịnh, tự nó thanh thản an lạc chứ. Còn mấy con không khéo thì mấy con ức chế nó để thanh thản an lạc thì mấy con sai pháp rồi. Con đường đi từ lớp để cho đến khi mà tới chánh niệm thì nó tự thanh thản an lạc vô sự. Còn từ lâu thì mấy con cứ cố gắng để giữ cho nó bất động, để cố gắng. Nhưng mà sự thật là mấy con có thông suốt, mấy con có áp dụng từng cái niệm, tâm niệm của mấy con cụ thể thôi. Vậy mà mấy con cứ nghĩ ở trong thân là mấy con sẽ được giải thoát. Đúng vậy, con biết đường đi thầy là thấy rõ rất rõ đó. Cái chương trình giáo dục như vậy, nó 7 năm học rồi đó. Chứ đâu phải là một ngày, hai ngày đâu. Thầy nói là cái lớp bát chánh đạo để chúng ta thấy đây là một cái lớp chứng kiến. Chúng ta vẫn thấy sự tiến bộ chúng ta rất rõ, mà có nhọc nhằn gì đâu, chúng ta chỉ viết bài. Nó làm cho cái tri kiến chúng ta hiểu biết. Chúng ta chưa áp dụng đâu, chưa áp dụng. Nhưng mà khi áp dụng rồi thì con sẽ thấy nó lợi ích rất lớn. Từ cái chỗ hiểu biết này, nó sẽ áp dụng vào những cái hành động, vào những cái đề tài mà thầy cho. Tức là những cái đề tài đó là những cái niệm vọng tưởng trong đầu, phải không? Chứ đâu cũng đợi có vọng tưởng rồi mấy con mới xả đâu. Người ta đã học tu là nó đã xả trước hết rồi, cho nên cái niệm vọng tưởng không bao giờ đến mình con đâu. Ví dụ như quán thực phẩm bất tỉnh, mà bây giờ áp dụng vào, thầy nói bây giờ đó, buổi sáng nay sao nó thấy muốn ăn chè nè, muốn ăn cái gì đó, mấy con từ cái chỗ hiểu biết của bất tỉnh, mấy con hóa giải được cái niệm này cho thầy đi, viết thành cái bài hóa giải được cái niệm mà tham ăn này cho thầy đi. Thì bắt đầu bây giờ mấy con làm cái bài để áp dụng cho cái niệm tham ăn của mình nè. Thì khi mà làm cái bài này mà thầy gặp thấy thầy là như vậy đúng rồi, mà thầy thấy đúng thì trước là mấy con đã xả cái niệm dục ăn rồi đó. Các con thấy nó thực tế chứ? Vậy thì từ đây về sau nó có khởi niệm, mấy con có theo nó được không? Bao giờ mấy con theo cái niệm dục đó? Và đồng thời nếu mà nó thấm nhuần, nó không bao giờ nó khởi cái niệm dục đó, dục ăn. Thế bây giờ thầy nói cho cái niệm sắc dục được không? Mà nếu cái đề tài được đưa ra thành cái đề tài cho của mấy con hóa giải cái niệm sắc dục đó, thì mấy con đem cái thân bất tịnh hoặc là đem những cái khác, mấy con áp dụng vào những cái hiểu biết, áp dụng vào cái niệm sắc dục mà các con đã hóa giải ở trên cái trang giấy của mấy con rồi, thì cái tư tưởng của mấy con phải nhào nặng nữa là hóa giải chứ đâu phải. Thì như vậy mấy con còn sắc dục nữa không? Mấy con sẽ nghĩ đến sắc dục như thế nào, bẩn thỉu như thế nào, đem đến đầu cổ thế nào. Mấy con viết một lọt ra như thế này, cả 5-10 trang hoặc 20 trang giấy nói đến cái sự đau khổ của sự sắc dục như thế nào. Rồi các con còn học thêm những cái hiểu biết về sắc dục của những người khác, họ sẽ có những cái tri kiến của họ, họ quá nhạy, nó không giống mình đâu. Và đồng thời mình đã học tập cùng nhau, thì từ đó cái niệm sắc dục mình còn không, mình áp dụng ngay cái niệm sắc dục bằng những cái tri kiến của chúng ta, bằng cái sự hiểu biết của chúng ta, từ đó cái niệm sắc dục thật sự đến với chúng ta. Mấy con thấy cho nên thầy nói sống độc cư không là phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, nhưng mà từ đó nó sẽ biến thành cái bài học độc cư, nó biến thành cái bài học phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý. Mấy con, mấy con sẽ làm cái bài bây giờ phòng hộ mắt như thế nào, mấy con phải làm cho bài cái bài phòng hộ mắt. Thầy cho cái đề tài vậy thôi, thầy cho cái đề tài phòng hộ lỗ tai của mấy con như thế nào, mấy con viết ra cho thầy cái bài phòng hộ lỗ tai đi. Thì chừng đó mấy con hoàn toàn hiện giờ nói phòng hộ, chứ mấy con nhiều khi mấy con chưa biết cách thức phòng hộ nữa. Còn bây giờ mấy con viết ra cái bài mấy con nói, và đồng thời thầy đã xem xét cái đó đúng sai, thì gợi ý thì giúp cho mấy con để con biết cách thức phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý. Nó cụ thể rõ ràng, nó bằng bài vở chữ giấy trắng mực đen hẳn hòi, mấy con viết ra những cái tư tưởng này, thì tự hỏi nó có cụ thể không? Nó quá cụ thể, nó đâu còn mơ hồ đâu. Mà khi con mắt mình nó vừa ngó qua vừa liếc vừa này kia là nó đã ngay đó, nó đã biết liền, chẩn đoán ngay liền bằng cái tri kiến mấy con đã hiểu biết. Thì như vậy mấy con là phòng hộ, phòng hộ dưới cái sự hiểu biết của mình rất cụ thể. Còn bây giờ phòng hộ là nói gian phòng hộ, chứ mấy con chưa biết cách thức phòng hộ nữa, cái tri kiến hiểu biết phòng hộ cũng chưa biết, chỉ nghe thầy nói lộn nữa mà bây giờ phải tắt ý nó, mắt phải nhìn xuống tai nó nghe vô. Nhưng mấy con còn biết mấy con lụng như thế nào để mà mắt mình xuống mà tay nghe vô không? Chưa, mấy con chưa có làm bài mà làm sao mấy con hiểu? Cả con hiểu được. Mà bây giờ cái lớp học của chúng ta lần nữa nó đi đến những cái chỗ đó chứ. Thế mà mấy con cứ ở trong tháp mấy con tu như thế nào? Tu cái gì đây? Có thực tế không? Từ lâu đã sai, bây giờ còn muốn đi sai nữa sao? Cho nên thầy mong rằng mấy con hôm nay thầy nói cho mấy con biết cái lớp học nó lợi ích lớn như vậy đó. Mà mấy con đã không chịu học bằng thì thầy sẽ dạy thầy, mấy con về hết, thầy không dạy nữa. Nghĩa là thầy cho mấy con thấy thấy rõ ràng là sau khi mấy con đến đây sám hối, nhưng mà tật nào tật mấy mấy con chưa, mấy đâu có con thật sự ăn năn sám hối để quyết tâm mà học tập để duy trì cái lớp học này đâu. Mấy con còn có cái tâm này tâm kia nó đủ thứ, làm sao mấy con có thể biết. Vậy thì thầy giải thể cái lớp này đi, dạy cho cực. Bây giờ từ đây mà dạy cho mấy con từng cái tư duy, cái quán xét để mấy con xả tâm như vậy, thầy cực khổ. Thầy phải đọc biết bao nhiêu bài của mấy con không? Trong khi mấy con có làm cái bài mà thầy đọc bao nhiêu bài? Hơn 60 cái bài. Mấy con có biết thầy cực khổ lắm không? Bộ đọc cái bài của mấy con sướng thầy lắm sao? Đọc phải tư duy, phải suy nghĩ, biết cái sai, cái đúng ở chỗ nào chứ. Đâu có sung sướng gì mấy con, rất là giấc gì, đọc ra ngoài. Thà là để cái tâm thanh thản an lạc vô sự mình cũng sướng sao? Để mình đi phải bắt cái đầu của mình phải đọc từng bài vở, mấy con phải hiểu từng chữ. Nhiều khi mấy con viết cái chữ rí rí vậy, thầy phải sáng con mắt mà thầy nhìn, rất là đau khổ, mấy con biết không? Cho nên thầy muốn giải thể cho nó, mấy con cứ về hết. Coi như trong dịp Tết này con về ăn Tết đi cho nó vui vẻ gia đình. Còn tu học làm gì, còn không mấy con cứ đi đến mấy cái chùa Đại Thừa, mấy con tụng niệm cầu Cực Lạc Tây Phương gì đó cũng được hết. rồi mấy con muốn tu thiền thì mấy con cứ về mấy cái chỗ mà dạy thiền đó, mấy con tu, người ta dạy cho mấy con tu gì đó mấy con cứ tu cho nó yên. Còn thầy dạy thì quá cực, người ta dạy sướng lắm, người ta dạy ngồi giờ thì Phật thì cứ vậy mà vậy mà thôi, hoặc là gõ mõ tụng kinh thôi, dễ quá. Còn ở đây thầy dạy cho mấy con, thầy nói thật sự bây giờ mấy con không tu gì hết đi, không tập gì hết đi, cái lớp học của mấy con, cái tri kiến của mấy con, thầy đã dạy cho mấy con có được cái tri kiến vậy thôi, nội cái sự hiểu biết của mấy con thôi mấy con cũng đã dạy, mấy con cũng sống một đời sống đạo đức. Mấy con hiểu biết không có tí nào mà cái hiểu biết mà người ta hiểu biết cái đó đúng như vậy mà người ta làm cái sai thế là được. Thì nội cái hiểu biết đó gọi là cái tri kiến giải thoát đó đã đủ rồi, chứ chưa nói đi đến cái mức mà sâu hơn, xa hơn để chứng đạt tam minh. Thì mấy con cứ xét đi rồi mấy con thấy cái lợi ích lớn như thế nào thôi. Cái cuộc đời của mấy con học sinh ra làm người mà được học cái lớp như thế này thì đem cho mấy con được cái sự giải thoát, tự cái lực của mấy con tự cái sự hiểu biết mấy con được giải thoát, mà không bao giờ mấy con nghe lời thầy. Mai chuyện này, mai chuyện khác. Mấy con thật sự ra mấy con thấy cuộc đời mấy con chưa có đủ cái sức gì cả hết mà để chống đối ai, mà muốn chống đối người khác thì thầy không chấp nhận cái tiếng này đâu. Đó là một cái sai quá sai. Lo tu cho mình, lo triển khai cái tri kiến của mình, mà thấy ai thấy hơn mình thì ganh tị hơn thua, dìm pha thế này thế khác. Lớp mình thì cũng phải có người dày người khác đó. Người hơn thì mình phải học người hơn chứ, tại sao lại mình không chịu học người hơn? Mình đi bươi mất đi những cái hành động thói quen của người ta ngoài đời làm gì. Chứ người ta học tới cái lớp đó thì người ta phải chỉnh sửa chứ, ai cũng vậy chứ. Mấy con thấy, mấy con cứ xét, mấy con cũng thấy mình có xứng đáng không? Đã lớp này lớp chánh tri kiến mà, chánh tri kiến mà bươi mất những cái lỗi lầm của người khác làm gì đây? Rồi còn là những lời nói ly gián nữa, đem những cái lời nói người ta đáng lẽ mình phải học những cái điều đó, thì mình đem những cái lời này mình ly gián cho người khác, nói ở cái này nói cái này là nói người này người kia nói xấu người này kia, chửi mắng người này kia. Các con hiểu những cái tâm niệm đó, tâm địa đó như thế nào không? Có xứng đáng ở trong cái tu viện này không? Cho nên thầy hôm nay thì tuyên bố thầy dạy thầy mấy con cứ về quê, thầy không có chấp nhận cái lớp học này, mấy con cứ về. Hà là sau này thầy chọn người nào được một hai người đến đây thì thầy sẽ cho họ tu học, còn không thì thôi thầy đóng cửa và thầy không dạy nữa. Thầy sống những ngày còn lại trong những cái tuổi đời của thầy thì khỏe, thầy không có mệt nhọc chút nào. Thầy lo cho đời quá nhiều, nhưng đời họ phụ bạc thầy quá phụ bạc, họ không biết cái công cực khổ của thầy, thức đêm thức khuya dậy sớm lo lắng bài vợ của mấy con, chấm chỉnh những cái bài vợ của mấy con rất nhiều. Mà thầy thấy mình đem cái công đó để đem lại cái sự lửa, cái lớp của thầy đào tạo 60 người trở thành 60 vị giảng sư, 60 vị chứng đạo. Mấy con chịu khó học thôi, thầy đâu cần phải con thông minh nhớ dai đâu, mà chịu khó tích tập những điều hay để trở thành mình một con người giỏi sáng này. Thánh không phải từ trên trời rớt xuống, mà thánh từ những con người biết làm lỗi mà sửa lỗi. Cho nên trong cái sự tu học hôm nay, thầy thấy mấy con có phước mà vô phước do mấy con. Hôm rồi cái buổi học thầy giải thể vậy, nhưng trước lòng tha thiết của mấy con, thầy tưởng mấy con thật sự ăn năn sám hối, nhưng mấy con không thật sự ăn năn sám hối, cho nên thầy giải thể luôn. Bởi vì thầy nhận lại là vì thầy nghĩ rằng con người ta có lỗi mà đã thấy cái lỗi của mình thì may mắn sám hối những lỗi lầm mà đừng phạm phải. Thế mà người có người lại xưng thầy không hiểu cái lớp tu học của mình, xưng thầy con ở trong tháp. Như vậy là rõ ràng là người ta muốn cái gì đây, Vậy thì người ta muốn về quê chứ làm gì? Cho nên thầy sẽ cho mấy con về quê. Rồi mấy con về quê thì nó không tốt, cho nên tốt. Còn ở đây tu không tốt đâu. Nó thì hôm nay thầy giảng thể mấy con cứ chuẩn bị mà về. Còn ở đây không có một số các cụ các bác mà đã dưỡng lão thì ở lại, cụ Út sẽ thành lập cái khu dưỡng lão. Mấy cụ mấy bác lớn tuổi thì có sao, nam thì ra nam, nữ ra nữ, cụ Út cho sẽ về đó dưỡng lão. Còn riêng thầy thì không dạy nữa.